Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời quý hành giả lắng nghe câu hỏi thứ 5. Con thực tập niệm Phật nhưng sao khó đạt được nhất tâm quá? Xin Pháp Sư hãy chỉ cho một phương pháp, chẳng hạn như niệm Phật tam muội. Có phải niệm Phật đến nhất tâm là không còn biết cái gì, lúc nào tâm cũng trống rỗng, không còn nghỉ ngơi, lo toan việc đời và thậm chí bản chất của cuộc sống? Vì khi tính toán và lo toan khởi dậy là tâm đã rơi vào trạng thái bị toán loạn rồi. Xin Pháp Sư hoan hỷ chỉ bảo. Đây là một câu hỏi liên hệ đến bản chất niệm Phật, cũng chính là thiền định qua hình thức là niệm Phật tam muội. Mời quý vị dành tràng pháo tay cho sư cô Diệu Huệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng quý Phật tử, với câu hỏi này xin được chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Đối với pháp môn niệm Phật, người Phật tử thấy rằng mình khó được sự nhiếp tâm, mà muốn có được một cái phương pháp để mà mình đạt được sự nhiếp tâm, cụ thể là cũng có thể qua cái niệm Phật tam muội. Thì xin thưa với Phật tử, trong niệm Phật á, thì chúng ta nhớ đến là chúng ta có ba cái phương pháp: một là quán tưởng niệm Phật, hai là quán tượng niệm Phật, ba là trì danh niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật và vô sanh niệm Phật, đó là bốn phương pháp. Quán tưởng niệm Phật là chúng ta nghĩ đến, mình nghĩ đến cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm Phật. Rồi quán tưởng niệm Phật là mình nhìn lên Tây Phương Tam Thánh Đức Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí. Còn trì danh niệm Phật thì trong đó thì có là cao thinh niệm, trì niệm và mật niệm. Còn vô sanh niệm Phật là một cái pháp môn niệm Phật rất là thượng thừa. Ở đây thì thưa với Phật tử, trong cái niệm Phật của quý Phật tử với cái bốn phương pháp là quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật và thật tướng niệm Phật, hay là vô sanh niệm Phật á, thì chúng ta thấy thường đạo tràng chúng ta niệm với mọi người, quý Phật tử niệm với lại các liên hữu của mình, thì trong đó là chúng ta niệm là cao thanh niệm Phật, là mình niệm ra tiếng, hay là chúng ta trì niệm là chúng ta niệm bằng chuỗi, hoặc là chúng ta niệm làm sao để tai mình niệm mà cái tâm mình nghe được lời niệm. Thưa quý Phật tử trong đạo tràng, ở đây thì cái pháp môn niệm Phật mà quý Phật tử muốn mình có được sự nhất tâm, thì chúng ta cũng biết tư lương của pháp môn niệm Phật này nó căn cứ trên ba cái điều kiện vô cùng quan trọng mà một hành giả tu tập đối với pháp môn tịnh độ cần phải lưu ý. Đó là tính, là hạnh, là nguyện. Đó là có nghĩa là tinh sâu, nguyện thiết và hạnh duyên. Người niệm Phật để đạt được sự nhất tâm bất loạn, hay là niệm Phật tam muội, là giống như Đại Đức Tiến sĩ vừa nhắc nhở chúng ta trước đây, đó là cần phải có sự tỉnh giác, sự chánh niệm. Chúng ta có thể thực hành là trong cái ba cái tư lương đó là tin sâu, niềm tin phải kiên cố. Mình tin cái gì? Thứ nhất là tin vào nhân quả, nghiệp báo. Thứ hai, tin vào con đường. Chúng ta tin vào Phật Pháp, tin vào Phật Pháp, tin vào chư Phật, chư Bồ Tát. Thứ ba là mình tin sâu vào cái niệm Phật, tin vào pháp môn niệm Phật này với 48 lời nguyện là nhân vị tu hành của tỳ kheo Pháp Tạng đã phát ra 48 lời nguyện để dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi ba đường ác. Và nguyện nào cũng lắm oai thần, nguyện nào cũng rộng về phần độ sanh, chúng ta đã biết. Và để cho người Phật tử có thể đạt được sự niệm Phật nhất tâm hay là niệm Phật tam muội, ngoài cái niềm tin sâu sắc đó, chúng ta còn phải nhờ có thể thực hiện trong đời sống hàng ngày, đó là miệng niệm Phật. Miệng niệm Phật đây không phải là chúng ta cùng với mọi người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà miệng này chúng ta không nói những lời làm cho người ta đau khổ, không nói những lời vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu, không làm cho mọi người người ta buồn khổ, không đưa cho đến thế giới, giúp cho thế giới này được hòa bình, giúp cho gia đình, từ xã hội cho tới gia đình được sống trong sự hài hòa, sự đầm ấm vui vẻ. Đó là miệng niệm Phật. Ngoài việc niệm Phật một cách ra tiếng cao thinh niệm, thì chúng ta phải nghĩ là miệng luôn nói những lời ái ngữ, những lời tốt đẹp, những lời thiện lành. Giống như Hòa Thượng sáng nay đã dạy chúng ta, không nên làm thêm những cái nghiệp ác, mà hãy nên nghĩ rằng chúng ta phải trả cái nợ cũ. Thứ hai là tai niệm Phật. Trong cái sự niệm Phật tâm mũi nhất tâm này, quý Phật xin quý vị hiểu đó là tai niệm Phật. Ngoài cái ý nghĩa là tai chúng ta lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà còn cái ý nghĩa này là tai không đánh người, phải không ạ? Có phải rằng chúng ta niệm Phật bằng tiếng mà tai miệng mình niệm mà tai mình đánh người thì có đúng không ạ? Tai này không đánh người, tai chuyên làm những việc thiện lành. Và cũng có thể chúng ta hiểu một cái nghĩa thứ tư cần hiểu, đó là chân niệm Phật. Chân niệm Phật là quý vị niệm Phật đi theo từng bước kinh hành, từng bước chân an lạc, từng bước chúng ta nở hoa sen, mình gieo trồng một cái nhân vị an lành ở cõi Tây Phương, một cái tư lương tốt đẹp. Thì chúng ta ngoài ý nghĩa chân chúng ta từng bước theo đạo tràng, khi niệm Nam Mô chân trái bước lên A Di Đà Phật, mình đi từng bước theo mọi người một cách chánh niệm, tỉnh giác, một cách khoan thai. Chứ không phải chân niệm Phật, còn ý nghĩa là không phải chân chúng ta không đi vào những con đường tội lỗi, chân không dùng để đá người. Quý Phật tử có thấy rằng chúng ta niệm Phật mà mình chân mình đá người là đúng không? Ý nghĩa của niệm Phật một cách nhất tâm, một cách tam muội niệm Phật toàn thân này là chân chúng ta phải đi vào con đường ngay thẳng. Chân biết rằng con đường đó là sai thì chúng ta sẽ không có đi vào, giống như kinh Pháp Hoa. Ở đây thì quý vị cũng biết, chúng ta đạo tràng và Pháp Hoa, hay quý Phật tử các đạo tràng cũng biết, trong kinh Pháp Hoa cũng nói rằng một hành giả đi trên con đường, biết rằng con đường hiểm thì chúng ta không đi vào. Đó là ý nghĩa của ngoài việc chân chúng ta từng bước chân mình niệm theo đạo tràng, phải hiểu ý nghĩa là chân phải đi một cách thảnh thơi, an lạc và vững chãi. Mắt niệm Phật này, trong ý nghĩa thứ năm xin được chia sẻ đạo tràng, chúng ta còn có sự nhiếp tâm là mắt này không những nhìn lên Đức Phật A Di Đà, mà còn ý nghĩa đây là chúng ta mắt chúng ta nhìn, không nhìn vào những cảnh giới, những cái cảnh giới xấu, những cái cảnh mà làm chúng ta có thể tâm chúng ta loạn động. Chúng ta chưa phải là bậc thánh tăng trên cuộc đời này, và là nhất là người tu tập trên con đường tu sửa, thì xin hành giả tu tập chớ nhìn, mắt chúng ta hãy nhìn đến những cảnh giới thanh tịnh, trang nghiêm, để tự trang nghiêm mình. Vì chúng ta biết là đi trong sương thì tuy không bị ướt áo thì cũng bị thấm ướt, không ạ? Do đó mắt niệm Phật này là mắt chẳng những nhìn lên di ảnh của Đức Phật Di Đà và Tây Phương Tam Thánh, mà còn mắt đây ý nghĩa là mắt phải luôn hướng lên, luôn nhìn những cảnh giới tốt đẹp. Không có nhìn vào, không có đi đến vũ trường để đứng trước cửa vũ trường để nhìn, không có nhìn đến những cảnh có thể làm cho tâm người ta bị bấn loạn, và làm chúng ta không có sự nhiếp tâm trong sự hành trì niệm Phật. Và tai, ngoài ý nghĩa mắt niệm Phật này thì chúng ta còn cái tai. Tai niệm Phật, chúng ta khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, làm sao chúng ta niệm ra tiếng mà tai chúng ta phải nghe được cái lời mình niệm Phật. Ngoài việc tai mình nghe lời niệm Phật thì tai ở đây còn ý nghĩa là tai chúng ta sẽ không nghe những lời suối, những lời nói không hay. Tai mình không có nghe những tiếng nhạc sập sình, không có duyên theo cái cảnh mà làm cho chúng ta dễ phóng tâm, dễ bị tán tâm, bị không còn nhiếp tâm được chánh niệm. Do đó trong cái niệm Phật tâm muội này, ngoài cái sự tinh sâu vào nhân quả, vào con đường chư Phật chư Tổ, ngoài nhân vị tu hành qua 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta thấy rằng miệng niệm Phật, mắt niệm Phật, chân niệm Phật, tai niệm Phật, hay là toàn thân chúng ta niệm Phật, đó là làm sao chúng ta niệm Phật một cách nhất tâm bất loạn, sự tỉnh giác đến với mọi người, thì quý Phật vị sẽ cảm nhận được toàn thân hay là toàn pháp giới niệm Phật. Đấy ý nghĩa của chữ là khi chúng ta niệm bằng chúng ta niệm bằng cái thân tướng niệm Phật thì nó hòa vào cái pháp giới chúng sanh. thì đó là chúng ta đã đạt được sự niệm Phật nhất tâm, làm sao cho ba nghiệp đồng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương. Xin thưa quý Phật tử, xin thưa với quý vị, ở trong câu hỏi này, chúng ta khó được sự nhất tâm vì chúng ta trong những lời Đức Phật dạy, chúng ta phải hành trì làm sao những lời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca chúng ta, con đường giáo lý của Đức Phật đã dạy. Vì mình y cứ trên giới, trên định, trên tuệ, hay y cứ vào những lời Đức Phật tu dạy hàng ngày thì chúng ta có được sự hành trì, sự niệm Phật một cách miên mật, một cách nhất tâm. Nếu mà trong đời sống hàng ngày, chúng ta hàng ngày mình chúng ta niệm Phật như vậy, nhưng mà chúng ta bị một cái động, một cái phan duyên thôi, thì chúng ta khó được giữ. Chúng tôi nhớ đến Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, là Chủ tịch của Hội đồng Chủ tịch của Giáo hội chúng ta, có ngài được một cái bút hiệu là Hân Tịnh, vì ham thích được về cõi tịnh, ham thích về cõi tịnh. Và Hòa Thượng Chủ tịch có một bài thơ mà chúng tôi rất là tâm đắc: nhớ đến tây phương giọt lệ tràn, ta bà đau khổ lắm thương tan, người ơi suy nghĩ hơn do hơn thiệt, niệm Phật mau đi kẻo lỡ làng. Nếu mà chúng ta niệm Phật mình nghĩ tới đau khổ của cuộc đời, mình nghĩ tới vô thường, mình nghĩ tới trong mỗi sát đa này, con người qua một phút giây thì đã qua cuộc đời khác. Giống như Hòa Thượng đã nói là nhớ đến Tây Phương giọt lệ tràn, ta bà đau khổ lắm thương tan, người ơi suy nghĩ cho hơn thiệt, niệm Phật mau đi kẻo lỡ làng. Thì chúng ta sẽ có được sự dứt tâm bất loạn và niệm Phật một cách được viên mật. Xin quý Phật tử kính chúc đạo tràng luôn được an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý hành giả, mối bận tâm của câu hỏi đặt ra là bản chất của niệm Phật tam muội có thể bị đồng hóa như là trạng thái vô tri vô giác của cỏ cây hoa lá trời mây non nước hay không. Nếu câu trả lời là phải thì tu đến trạng thái đó đạt được rồi để làm cái gì? Khi mà con người không còn có được sự đồng cảm với nỗi đau của thiên hạ, với những bất hạnh của con người, với những điều bất công, bất bình đẳng trong xã hội vân vân. Và do vì không hiểu thấu đáo được vấn đề này, cho nên rất nhiều người quy kết rằng là tu niệm Phật hay là tu theo đạo Phật nói chung trở thành những con người hết sức là tiêu cực. Để trả lời câu hỏi đó, chúng tôi xin yêu cầu chúng ta hãy liên tưởng đến hình ảnh của con gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực mỗi năm có hai mùa, mùa thông thường và mùa tuyết rơi. Đến mùa tuyết rơi đó, âm khoảng từ 30 cho đến 60 độ, và gấu đã ngủ liên tục suốt 6 tháng trường. Các nhà khoa học đã đo não điện đồ của nó và thấy rất rõ cái vùng cảm xúc của gấu không hoạt động, nhưng nó vẫn không xem là chết. Do vì vùng cảm xúc không hoạt động cho nên gấu không có nhu cầu ăn, mặc, ở, nghỉ ngơi như là bao nhiêu con động vật đang có vận động đi đứng nằm ngồi. Và sau mùa tuyết trôi qua, gấu hoạt động như bình thường. Các hành giả niệm Phật nhất tâm bất loạn thì đạt được trạng thái gọi là niệm Phật tam muội. Tam muội là thiền định, tức là niệm mà vẫn đạt được tính cách định tĩnh, tâm không còn lay động với mọi trần cảnh xung quanh. Trong phương pháp thiền được đề cập khá phổ biến ở tại Ấn Độ và trong đạo Phật, đó là diệt thọ tưởng định. Thì hành giả đạt được cấp độ thiền này, dòng cảm xúc và ý niệm quá không hoạt động nữa, cho nên hành giả có thể kéo dài trạng thái bất động trong ngồi, và do vậy vẫn duy trì được trạng thái an lạc tĩnh tại nội tâm mà không có nhu cầu ăn uống hay là vệ sinh cá nhân. Hành giả niệm Phật một cách miên mật, niệm Phật một cách nhất tâm bằng cả 6 giác quan, thì lúc đó hành giả sẽ đạt được gọi là tam muội. Đạt được tam muội, ta có thể hiểu trước nhất giống như cỏ cây hoa lá, không có tri giác, nhưng không có tri giác đối với những điều không đáng bận tâm và vướng lòng, để hành giả trở thành thông dong và tự tại. Còn đối với những điều bất công của xã hội, những nỗi đau của con người, những bất hạnh của cuộc đời, thì các hành giả tu niệm Phật tam muội hay là bất cứ một pháp môn nào của Phật giáo không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ, vì trọng tâm của đạo Phật là dấn thân độ thế. Khi tu tập để nâng trình độ tâm linh thì hạn chế các giác quan trong việc tiếp xúc, để cho mức độ tâm linh được tăng trưởng. Kết quả của cái đó không phải để hiển thụ cho riêng mình, cho nên các hành giả bắt đầu dấn thân phụng sự cho cuộc đời. Và như vậy, giai đoạn 1 là giai đoạn để làm vững, làm chủ bản thân mình bằng cách không nắm các tướng chung, tướng riêng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hành giả trở thành là người trong sáng và thanh tịnh. Nhưng sau khi thực tập đó rồi thì hành giả không bao giờ không dấn thân phụng sự cho xã hội và cộng đồng. Cho nên khi đạt được trạng thái không còn bận tâm, thì ta hiểu là không bận tâm đến những cái điều mà không đáng chấp trước dưới lòng, còn những điều tốt, những điều hay, những giá trị xã hội, những cơ hội phụng sự, thì các hành giả Phật giáo luôn luôn là người tinh tấn không lui. Bây giờ là câu hỏi thứ 6. Kính mời quý vị lắng nghe. Khi mô tả, kinh mô tả khi vãng sinh, các cư dân tịnh độ đều được sinh ra trên hoa sen báo. Điều này có thể được hiểu có nghĩa là vật vô tình tạo ra loài hữu tình, ở đây là con người hay không? Điều này nghe qua có vẻ trái với khoa học thường thức quá. Vậy bản chất của sự sinh trên tịnh độ là gì? Đó là một câu hỏi mà phần lớn chúng ta quan tâm, vì chúng ta muốn sanh về đó. Để lắng nghe được câu hỏi này, xin vị dành tràng pháo tay cho đại sư Huệ Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để vãng sinh về cõi cực lạc thì tất cả chúng sinh ở cõi Ta Bà này đều được hóa sinh ở cõi tịnh độ từ cái hoa sen. Thì như vậy cái hoa sen là một cái thực vật là vô tình sinh ra hữu tình. Thường 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 cha mẹ thì sinh ra con, cha mẹ là con người cũng sinh ra con người, động vật sinh ra động vật. Nhưng mà ở đây là được hỏi là vật vô tình là sinh ra loài hữu tình. Điều này có trái với khoa học. Thì sự thật ra sinh về cõi tịnh độ, tức là chúng ta được chuyển hộ khẩu, di dời để cư ngụ ở cõi Tây Phương Cực Lạc hay cõi tịnh độ. Và khi mà một người mà đã được vãng sinh ở cõi cực lạc á, thì vị ấy phải không còn cái gì vướng mắc cái cõi trần gian này nữa thì mới được sanh về cõi đó, hoặc là mới an tâm để cư ngụ tại cõi tịnh độ hay cõi cực lạc. Cho nên cái hoa sen ở đây tượng trưng cho sự giải thoát thế gian. Và giải thoát thế gian tức là không còn đắm chìm, không còn thích thú, ưa mến cái cõi trần thế này nữa thì vị ấy mới được vãng sinh ở đó. Cho nên một người khi là đã phát tâm theo Phật, có nghĩa là quy y, thì người ấy đã phát nguyện sinh về cõi cực lạc, có nghĩa là thoát khổ. Thì vị này phải có tâm tầm cầu sự giải thoát. Thì ở khi mà cái tâm của vị móng khởi lên sự giải thoát khỏi khổ đau, mà muốn giải thoát khỏi khổ đau thì phải giải thoát khỏi các cái phiền não. Và khi mà tâm của vị có ước muốn như vậy rồi thì cái hoa sen sẽ tượng ra ở cái cõi cực lạc. Đó là hoa sen búp. Và nó còn nằm ở trong nước, chưa có lớn mà chưa có vượt khỏi mặt nước. Từ từ chúng ta tu, chúng ta thực hành để xa lìa những cái dục lạc của thế gian. Dục lạc của thế gian gồm có tài sắc danh thực thùy. Tài sắc danh thực thùy, cái cách cư xử của một người quyết tâm giải thoát đối với tài sắc danh thực thùy có thể hiện tham sân si hay không, cái điều đó nó tạo cho cái hoa sen chúng ta nở ra. Nếu đối với sắc chúng ta còn tham đắm thì hoa sen chắc nhỏ hoài không lớn được. Sắc ở đây là về cái hình sắc thân thể, Nếu mà chúng ta còn ưa chuộng về cái hình sắc của mình á, thì chúng ta bị sắc dục chi phối, ưa thích cái sắc của mình và sắc của người. Thấy cái gì đẹp thì mình thấy mình thích, thì đó là chúng ta bị đắm vào sắc. Những cái hình thể đẹp thì chúng ta thích. Còn đối với tiền bạc của cải, chúng ta cũng tham đắm, mắc kẹt vào trong đó, thì đó chúng ta chưa có giải thoát được. Thì như vậy cái hoa sen ở trên đó nó nhú lên mà không lớn được, không thấy vượt lên khỏi mặt nước, mà nó còn ở dưới thì chúng ta chưa được vãng sinh được cực lạc. Còn đối với danh lợi cũng vậy, đối với những cái chức phận địa vị hoặc là những cái tiếng tâm, tiếng tốt tiếng xấu, chúng ta mắc kẹt vào đó hết thì chúng ta còn bị vướng bận ở thế gian này, chưa có giải thoát. Bởi vì hoa sen tượng trưng cho sự giải thoát, nó vượt khỏi mặt nước, ở trong bùn mà không nhiễm bùn, chúng ta ở thế gian mà chúng ta không nhiễm thế gian, thì đó chúng ta được giải thoát. Nhưng mà chúng ta ở trong cái tài sản của cải vật chất, danh lợi quyền thế, chúng ta đều bị mắc kẹt vô đó hết thì khó mà giảng sinh. Rồi sự ăn, sự mặc, rồi sự ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ thì phải có nhà cửa cao rộng, hoặc là giường chõng, là chăn êm nệm ấm, chúng ta mới có thể. Rồi hoặc là ăn uống, chúng ta đòi hỏi những thức uống, thức ăn, cái lòng tham đắm thức ăn khởi lên, thì như vậy chúng ta bị còn mới mắc kẹt ở thế gian này. Mà mắc kẹt ở thế gian này thì không thể nào vãng sinh cực lạc, và chắc chắn cũng không có thể nào chúng ta ở trong cái hoa sen đó, tượng trưng cho sự giải thoát. Và cái sở dĩ tham đắm dục lạc này, là đối tượng của tham đắm dục lạc này là thân. Vì chúng ta còn chấp cái thân này là của mình, là nó thường còn, cho nên khởi lên tham đắm đối với năm dục lạc này để trưởng dưỡng cái thân này. Cho nên chúng ta vừa lại mắc kẹt vào cái chấp ngã. Và có đối với dục lạc qua năm căn cũng vậy. Về mắt, chúng ta thấy sắc đẹp hay là sắc xấu. Thấy sắc đẹp thì chúng ta ưa thích, thấy sắc xấu chúng ta khởi lên cái sự không ưa thích, ghét bỏ. Thì như vậy chúng ta cũng mắc kẹt vào trong cái sắc. Sắc đẹp và sắc xấu đều bị mắc kẹt hết. Thì hãy có cái sắc đẹp và sắc xấu, đó là sự thể hiện của thế gian. Mà thể hiện ở thế gian chúng ta mắc kẹt vào đó thì cũng không thể vượt thoát được. Về tai nghe tiếng cũng vậy. Tiếng hay, tiếng dở, tiếng hay mà chúng ta ưa thích thì chúng ta tâm niệm vui khởi lên. Còn đối với cái tiếng mà chúng ta không ưa, không thích thì tâm sân khởi lên. Thì như vậy chúng ta cũng mắc kẹt vào cái tiếng hay và tiếng không hay. Tiếng vừa ý và tiếng không vừa ý, chúng ta khởi kẹt vào âm thanh. Còn đối với mũi cũng vậy, hương thì có hương thơm và hương không thơm. Chúng ta cũng mắc kẹt vào cái hương thơm và cái hương không thơm đó. Thì cái sự mắc kẹt đó làm chúng ta bị dính mắc ở thế gian này mà không vượt thoát được. Lưỡi nếm vị, vị chúng ta nếm vị mặn đắng chua cay lạc, tất cả những thứ đó chúng ta đều bị chấp mắc. Mặn quá hay lạc quá, hay là chua quá hay cay quá, hay nóng quá hay lạnh quá, chúng ta đều bị mắc kẹt hết. Cái gì chúng ta thích lạnh, đôi lúc chúng ta thích lạnh, thì khi cái gì lạnh thì chúng ta thích, không lạnh thì chúng ta không thích. Rồi cái chấp mắc nó khởi lên. Trời trưa nóng thì mà cho ăn cái đồ nóng thì mình không thích, ví dụ vậy. Hay là cho cái đồ mát thì mình thích hơn, uống nước đá rồi mình thích hơn. Thì như vậy thì chúng ta bị mắc kẹt vào trong cái sự chấp mắc về ăn và uống. Thì như vậy rồi miệng thì cũng còn có lời nói nữa, miệng ngoài ăn còn có cái nói, cho nên là chúng ta lại vừa và để mắc kẹt vào trong lời nói. Lời nói chúng ta chấp mắc đủ thứ, chúng ta chấp mắc lời hay, lời dở, lời tốt, lời xấu, lời, cho nên chúng ta bị mắc kẹt vào các cái giác quan. Rồi thân chúng ta xúc chạm vào những cái không êm hay là những cái êm dịu mà chúng ta ưa thích, chúng ta khởi lên cái sự chấp thủ. Thì tất cả những điều đó đều làm nếu chúng ta ở thế gian này không giải thoát được. Cho nên muốn giải thoát được, muốn sanh về cõi cực lạc thì chúng ta phải giải thoát thôi à. Đối với sắc, thinh hương, vị xúc pháp, hay là đối với tài sắc danh thực thùy, chúng ta không có bị nó níu kéo, trói buộc, chi phối. Có nghĩa là chúng ta không có bị tham sân si khởi lên đối với các cái dục lạc này, hay là các cái đối tượng của giác quan. Thì như vậy chúng ta mới giải thoát được, và chúng ta mới được vãng sinh ở cõi cực lạc. Còn bằng không, nếu mà suy nghĩ lại thì chúng ta còn dính mắc đủ thứ, còn dính mắc đủ thứ thế gian này thì không bao giờ được vãng sinh cả. Cho nên cái biểu tượng của hoa sen là biểu tượng của cái sự giải thoát. Mà cái sự giải thoát này được thể hiện qua cuộc sống, thực hiện những cái điều mà Đức Phật đã cho chúng ta con đường, đó là giới định tuệ, hoặc là con đường của bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Chúng ta thể hiện qua sự giải thoát của mình bằng bố thí. Mà bố thí này á, là bố thí để xả bỏ thế gian, bố thí để thể hiện ra chứ chúng ta không chấp mắc về tài, tiền tài, danh lợi. Và chúng ta cũng thể hiện qua cái sự tài thí, pháp thí và vô úy thí, và cho những cái lời nói, là cho những phương pháp và cho những tài vật của chính mình có sẵn để thể hiện cái sự giải thoát, cái sự xả bỏ thế gian. Và cái sự giữ giới cũng làm cho chúng ta thể hiện cái sự giải thoát nữa, bằng cách là chúng ta không có là đã biết được thế gian này là không phải là của mình và nó tạo ra sự khổ đau, thì chúng ta thể hiện ra cái không tham, không sân, không si bằng cái không làm ác và không mà làm tất cả các điều lành, điều thiện, điều nào lợi ích cho mình, lợi ích cho người, cố gắng làm và làm hết tất cả những điều đó, thì đó là thể hiện qua cái sự giải thoát của chính mình. Đó, rồi chúng ta phải bố thí và trì giới miên mật, tinh tấn luôn luôn, chứ không phải là làm buổi sáng rồi chiều không làm. Ở ngày hôm nay chúng ta đến dự khóa tu một ngày là chúng ta tu ngày thôi, mai không tu nữa. Bữa nay ai chửi thì nhịn, mai chửi không nhịn nữa, thì đó chúng ta tu có một ngày. Còn ở đây phải tu luôn luôn, phải niệm Phật luôn luôn, và phải nhớ Phật, lúc nào tâm mình cũng phải là tâm Phật cả, thì lúc đó chúng ta mới được giải thoát. Rồi có lúc chúng ta giải thoát, nhưng mà giải thoát được một ngày, hai ngày, rồi ngày thứ ba không giải thoát được nữa. Thì như vậy cái mầm mống giải thoát chúng ta còn giới hạn. Do đó chúng ta phải làm sao, chúng ta phải tinh tấn và giữ cái mầm mống giải thoát này cho đến một ngày nào đó không còn cố gắng giữ nữa, mà cái sự giải thoát nó nằm sẵn ở trong bản chất của tâm của quý vị, thì quý vị sẽ được vãng sinh cực lạc. Đó, thì chúng ta khi mà chúng ta tinh tấn như vậy thì qua cái sự nhẫn nhục nữa, đã chịu đựng hết tất cả mọi thứ. Đối với như ngồi đây là nóng nực quá, quý vị không có bực mình, đó quý vị đã giải thoát rồi đó. Giải thoát được cái phần nào về sự nóng nực. Thì đó là thiền định và trí tuệ. Khi chúng ta làm được những điều đó rồi thì tâm được an định và trí tuệ sẽ được phát sinh. Thì như vậy đó là một con đường thể hiện cái sự giải thoát. Thì nếu mà ai mà thực hành đúng như vậy là cái vị ấy chắc chắn cái hoa sen sẽ vượt khỏi nước và vươn lên để quý vị vãng sinh ở trong cái hoa sen đó, rồi để chúng quý vị đồng cư với chư Phật ở trên cõi cực lạc hay cõi tịnh độ. Đó là cái biểu tượng bản chất sinh về cõi tịnh độ, do là qua cái hình ảnh của hoa sen quý vị được nở trong đó là sự giải thoát hoàn toàn cái thế gian này, và giải thoát khỏi tham sân và si, sự chấp mắc thế gian này. Khi nào đã vượt thoát thì quý vị chắc chắn là sẽ vãng sinh cực lạc. Cho nên cầu vãng sinh là quý vị hướng về cái cõi cực lạc tịnh độ của chư Phật hay là cõi Phật A Di Đà, thì quý vị phải buông bỏ tất cả thế gian thì quý vị mới được vãng sinh ở nơi đó. Và mong rằng tất cả quý vị sẽ được thật sự sinh về cõi cực lạc. A Di Đà Phật.
Cảm ơn ni sư Huệ Liên đã phân tích về các điều kiện cần thiết để có được sự vãng sinh trên hoa sen máu, mà phần hồi hướng của các bản kinh Tịnh Độ Tông á, thường gọi là củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa sen chính phẩm là hàng mẹ cha. Chúng tôi xin dựa vào mô tả hiển giáo ở trong kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật để nói rõ về cái bản chất của sự hành trì cũng như là cái sự sinh dưới góc độ của sự phân tích. Ta thử hình dung trước trước như thế này: sinh trên hoa sen gồm có ba tình huống. Tình huống một là ta trở thành cái hoa sen từ một cái nụ sen. Nếu tu tập để vãng sanh Tây Phương mà trở thành một cái hoa sen, có lẽ chắc chắn là không ai cho chúng ta muốn làm như thế đâu không ạ? Tình huống này lợi trừ. Tình huống hai là người phàm được nhập cảnh ở Tây Phương giữ nguyên hình trạng mà chúng ta đang có mặt ở cõi Ta Bà này. Ví dụ cụ già 89 tuổi sanh Tây Phương trên hoa sen trở thành một cụ già 90, hoặc một người thanh niên 25 tuổi sanh lên thì trở thành là 26. Thì nếu là như thế thì cái bản chất của Tịnh Độ và Tây Phương có gì là khác nhau? Cho nên khả năng này cũng có thể bị loại trừ. Tình huống ba là ta sanh trở thành là một cậu bé hay là một cô bé tâm thanh tịnh, mà bản kinh Đại Di Đà mô tả là A Bệ Bạc Trí Tâm Bất Thối Chuyển, về đạo đức, về tâm linh. Cái này có khả năng được chúng ta chấp nhận ở mức độ cao nhất. Sở dĩ chúng tôi đề nghị là chúng ta trở về với kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật, vì hai bản kinh này không có một mô tả nào cho rằng là chúng ta sẽ sanh trên hoa sen báo hết á. Mà việc vãng sanh về bên đó là nâng cái trình độ tâm của chúng ta cao hơn là cảnh giới phàm mà mình đang sống mà thôi. Cái này nó là một cái nội dung và ý nghĩa hết sức là thiết thực. Cho nên ta cũng phải có mặt với hình thức là được cha mẹ sanh ra, chứ không phải cha mẹ là hoa sen. Lời hồi hướng do các tổ viết, còn kinh là do Phật nói. Giữa tổ và Phật có thể có khoảng cách. Nếu phải có sự lựa chọn, chúng tôi xin đề nghị là hãy chọn Phật trong kinh A Di Đà và chọn Phật trong kinh Niệm Phật Ba La Mật. Nghĩa là ta không sanh lên trở thành một cái hoa sen trên hoa sen báo, hay là một cái người hậu thân, hay là một cái người nhập cảnh nguyên si. Do đó cũng phải có một cái thân phận bình thường giống như bao nhiêu con người khác. Đức Phật Thích Ca được mô tả khi có mặt ở trên cõi đời này từ hông bên phải của mẫu hậu Maya, và điều đó đã được rất nhiều nhà sớ giải cho rằng vì Đức Phật là Phật đã thành, cho nên xuống cõi phàm này với hình thức là thị hiện. Ta có thể hiểu nôm na là giả vờ đóng kịch để khích lệ chúng ta tu học thôi. Rồi trên thực tế Đức Phật cũng sinh ra giống bao nhiêu con người khác, tức là từ bộ phận của người mẹ, và cũng với những cái nỗi đau, những tiếng khóc đầu đề, vân vân. Và nhờ từ cái thân phàm đó ngài giác ngộ trở thành một bậc thánh, cho nên giá trị trong bài học nỗ lực của ngài thật là cao. Sở dĩ người Ấn Độ thích dùng ngôn ngữ biểu tượng về triết lý là bởi vì họ không thích nói cái gì một cách quạch toẹt hay là nói bạch thoại, vì nói như thế là không có triết lý, không có sâu sắc về văn chương, về điển tích, cho nên phải nói một cách là người ta phải dùng hệ thống giải mã. Và ý nghĩa của giải mã chính là cái điều gọi là thưởng thức và mỹ cảm của văn học. Cho nên kinh điển Đại Thừa cũng thường mô tả bằng ngôn ngữ này. Trở lại vấn đề với việc mà vãng sinh của Tây Phương, thì sự sinh đó chúng tôi rất là đồng ý với Đại sư khi dùng cái từ là chuyển hộ khẩu. Chúng tôi xin thêm cái từ là chuyển hộ khẩu phàm, và kéo theo cái vế tương đương là nhập quốc tịch thánh ở cõi Cực Lạc. Hộ khẩu phàm của chúng ta nó có nhiều thứ, nào là tham sân si, thân khẩu ý, cái nào cũng là nhiễm hết. Còn hậu khẩu thánh là ái bất nhiễm, ác bất tác, thiện tinh tấn, và trọn vẹn cho đến lúc nào không còn cái gì tu nữa mới dừng. Nhờ đó mới thanh tịnh được như là hoa sen. Đặc điểm của hoa sen được nêu ra trong kinh điển Đại Thừa đã gồm có bốn. Thứ nhất là bất nhiễm, ở trong bùn mà không bị nhơ. Thứ hai đó, nhờ bất nhiễm đó cho nên vẫn được thanh tịnh. Và thứ ba đó, nó tượng trưng cho sự giải thoát. Nhờ sự giải thoát như thế cho nên là hương của nó không bị tù động ở trong bùn nhơ, và nó lan tỏa khắp mọi nơi. Nó được gọi là diệu hương hay là diệu giải thoát hương. Như vậy dựa vào bốn đặc điểm này thì việc có mặt của chúng ta sau khi vãng sinh ở Tây Phương là trở thành một con người tâm bất nhiễm các tính dục, không có bất nhiễm, không có bị dướng vào nỗi khổ và niềm đau. Trình độ tâm linh chúng ta được tăng trưởng và không bao giờ bị thối thắt trên con đường tu tập như vậy. Tất cả những giá trị đó là ta có thể đạt được, và nó ngày càng tăng trưởng và ngày càng lớn hơn mà thôi. Cách đây hai tuần lễ, cũng ngay tại giảng đường này, Hòa thượng Nhật Bản Yoshimiru đã giảng dạy về ngũ chủng chánh hạnh, và trong đó có phân tích một điểm mà chúng tôi cho rằng rất hay. Chữ vãng sinh là một cái từ đa nghĩa, ngay cả động từ vãng, và cái nghĩa là đi du ngoạn, nó còn có nghĩa là hành, tức là đang đi. Sinh đó, nó có nhiều nghĩa, nghĩa được hiểu phổ quát trong ngữ cảnh của Tịnh Độ Tông là sanh về, tức là tái sinh trên hoa sen. Ở đây Hòa Thượng Yusimiru đề nghị ta hiểu bằng cái chữ là sinh hoạt, tức là đang sống. Như vậy vãng sinh là ta đang thực tập, đang sống bằng chánh hạnh, bằng duy tâm tịnh độ, bằng tự tánh Di Đà, bằng chánh niệm, bằng tỉnh thức ở hiện đời này. Và khi tái sinh về đó, ta vẫn tiếp tục sống như thế với hình thức là một cậu bé hay là một cô bé mà tâm không còn nhiễm ở trong phàm tục và những chuyện thuộc về cõi đời nữa. Theo chúng tôi, cách lý giải như thế có giá trị rất là thực tiễn và hiện thực, và nó hoàn toàn phù hợp với hai bản kinh mà chúng tôi cho là quan trọng nhất của Pháp Môn Tịnh Độ là kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Bây giờ kính mời quý vị sang một câu hỏi khác rất hay và cũng rất là hóc búa. Lời nguyện thứ nhất trong 48 lời nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng: thế giới cực lạc không còn ba đường ác. Thưa các vị pháp sư, địa ngục như ta biết là không có thật, ngạ quỷ không thể sanh về Tây Phương. Kinh A Di Đà có đề cập đến chim ca lăng tần già và chim cộng mạng cùng nhiều loài chim quý khác. Vậy không còn ba đường khổ và các miêu tả về loài động vật quý ở cõi cực lạc trong kinh A Di Đà có mâu thuẫn với nhau hay không? Nếu có thì như thế nào? Nếu không thì làm sao? Xin quý vị dành trọng ta để lắng nghe lời giải đáp của Đại Đức Đức Trường.
Dạ, thưa tất cả các vị, câu hỏi này người hỏi đặt ra sâu sắc quá. Sâu sắc ở chỗ là đối với thế giới cực lạc là Đức Phật đã tuyên bố là không có ba đường ác, tức là không có địa ngục, không có ngạ quỷ và không có súc sanh. Thế thì tại sao trong kinh A Di Đà lại có nói tới chim ca lăng tần già, rồi có chim cộng mạng nữa? Phải nói rằng nếu chúng ta đọc sơ qua, chúng ta thấy hình như có một cái gì đó rất là mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn. Nhưng mà xin thưa tất cả các vị, khi các vị tiếp xúc với kinh Di Đà, các vị phải biết rằng đây là một trong bộ kinh triết lý của nhà Phật. Nói theo góc độ khác là với một cái bản kinh A Di Đà không phải dễ dàng để có thể hiểu, mà chúng ta cần phải tỉnh táo và cần phải nhìn được cái bản kinh đó ở hai góc độ lý và sự. Có nghĩa rằng ngoài cái sự là Đức Thế Tôn nói trong bản kinh đó, nhưng nếu hiểu sự không thì nó cũng chưa hết, nó chưa lột hết tất cả các nghĩa lý trong bản kinh này. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn được ở góc độ của lý thì xin thưa các vị sẽ hiểu rất là sâu sắc về một bản kinh A Di Đà, và từ đó chúng ta mới thấy được trong bản kinh đó rất là tuyệt vời. Và nếu như chúng ta nhìn ở một góc độ sơ bộ thì chúng ta thấy hình như có một cái gì đó nó mâu thuẫn, nó mâu thuẫn. Nhưng ở đây chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về cái góc độ về sự trước để xem coi có như thế nào. Nếu nói về sự, đó là một cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là một cảnh giới mà không hề có địa ngục, không hề có ngạ quỷ. Và rõ ràng thì chúng ta không thấy có ngạ quỷ ở đây, và cũng không hề thấy có một cảnh địa ngục ở nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thế thì tại sao lại có loài súc sanh? Như vậy thì rõ ràng nhìn ở góc độ đó chúng ta thấy có loài súc sanh ở cái cõi này. Nhưng xin thưa, nếu chúng ta nhìn vào hạnh nguyện của chư Bồ Tát thì chúng ta thấy một điều rằng chư Bồ Tát không phải lúc nào cũng làm người. Có lúc chư Bồ Tát đó đã biến ra thiên hình vạn trạng, có khi biến thành những loài vật, và những loài vật đó để làm sao tác động và giúp cho tất cả các chúng sanh tu tập. Cho nên có thể biết đâu chừng những chim ca lăng tần già hay là chim cộng mạng ở trên cõi Tây Phương đó, biết đâu chừng đó là hình tướng của chư Bồ Tát. Vì sao? Vì trong kinh A Di Đà từng nói rõ khi chim ca lăng tần già cộng mạng đó tiếng hót như thế nào, thưa các vị? Hót, tiếng hót mà chúng ta nghe ra một cái âm thanh thánh thót, chúng ta nghe như tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thưa tất cả các vị. Hỏi chứ loài chim nào mà có thể phát ra câu Nam Mô A Di Đà Phật đó? Các vị có thấy trên đời này có loài chim nào hót mà ra câu Nam Mô A Di Đà Phật không? Như vậy thì rõ ràng đây chỉ là một trong, biết đâu chừng đó chính là những Bồ Tát hiện thân và tạo ra một cảnh giới an lành cho tất cả các chúng sanh. Và từ đó, cho nên mọi người khi nghe tiếng chim ca lăng tòng già cộng mạng, hay là tất cả các loài chim quý, khi nghe tiếng hót đó, chúng ta cứ tưởng chừng như đó chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng ta nương tựa vào câu Nam Mô A Di Đà Phật đó, chúng ta cũng khởi tâm theo và chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta đang sống ở một cái thế giới an lành thật sự. Nói như vậy, rõ ràng các loài chim như vậy là không thể xuất hiện ở trên cõi tịnh độ hay là trên một cái thế giới của Tây Phương. Nhưng ở đây chỉ là một trong những thiên hình vạn trạng của chư Bồ Tát biến hiện để độ cho tất cả mọi chúng sanh quay trở về với tâm an tịnh. Tâm an tịnh và cái tâm hoàn toàn vắng lặng, thì cái đó mới là cái mục đích chính của cõi Tây Phương Cực Lạc. Điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây là nói về cái lý. Nói về cái lý có nghĩa rằng, lý ở đây có nghĩa rằng dựa trên cái tâm thanh tịnh của tất cả mọi chúng sanh, khi tỳ kheo Pháp Tạng đã phát nguyện lời thứ nhất trong 48 lời nguyện rằng tất cả những ai về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không còn ba đường ác. Có nghĩa rằng khi được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới cực lạc đó ở đâu thưa các vị? Thế giới cực lạc đó chúng ta mắt thường không thấy. Nhưng chúng ta sẽ thấy một điều rằng tất cả những ai niệm Phật và tinh tấn niệm Phật, chúng ta sẽ thấy người này sẽ đi vào trong nhất tâm và tâm của người đó hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm của người đó hoàn toàn vắng lặng. Tâm của người đó hoàn toàn thanh tịnh. Cái chỗ này là chúng ta thấy được. Chúng ta thấy được và do cái niệm Phật đó, chúng ta sẽ làm một sự chuyển hóa rất lớn. Đó là chuyển hóa một cái tâm thức từ một cái tâm vọng động, một cái tâm lăng xăng, một cái tâm phiền não, một cái tâm lo âu, một cái tâm sầu thống khổ. Tất cả những tâm đó đều vơi tan và chúng ta sẽ trở về với một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Và cái tâm hoàn toàn an tịnh đó, chính chúng ta sống với một cái tâm đó. Và chính với cái tâm đó cho nên chúng ta sẽ không còn bị địa ngục. Với một cái tâm an lành đó, chúng ta sẽ không còn sẽ bị rơi vào con đường ngạ quỷ. Bởi vì địa ngục là gì? Địa ngục là dành cho những người với một cái tâm ác. Còn chúng ta là những người đang niệm Phật và chúng ta đang chuyển hóa tất cả những tâm ác. Chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không nói dối, thì làm sao chúng ta lại rớt vào trong cái cõi địa ngục được? Như vậy thì với một người mà đang sống với một cái tâm nào, thì mai mốt chúng ta sẽ trở về với một cái y báo, cái chánh báo của cái tâm đó. Đây chính là cái quả, cái nhân của mình đang tạo. Đó là một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì cái quả chúng ta nhận được đó là một cái y báo và chánh báo. Đó là một cái thế giới an lành của Tây Phương Cực Lạc. Và nói như vậy có nghĩa rằng với một cái tâm hoàn toàn an tịnh thì chúng ta không thể nào nói rằng về cái cảnh giới địa ngục, xin thưa là hoàn toàn không có. Điều thứ hai là ngạ quỷ. Bây giờ chúng ta phải xem coi ngạ quỷ, tại sao phải vào ngạ quỷ? Đó là một cái nơi tâm tối, đó là dành cho những người mà họ sống với một cái tâm hoàn toàn tham lam ích kỷ. Họ tham lam cái gì? Họ tham tiền, tham bạc, họ tham cái gì nữa? Họ ăn đủ thứ ăn, cái gì họ cũng ăn được trên đời. Trên đời này có cái gì ăn được là họ cứ ăn. Chẳng hạn như họ ăn cát, ăn đá, ăn xi măng, ăn cốt sắt. Các vị có thấy mấy người đó ăn đó không? Có không? Có. Xin thưa mấy người đó mai mốt xuống ngạ quỷ hết. Bởi vì sao? Ăn như vậy là ăn trên đầu, ăn trên cổ của người khác. Và cái đó là một trong những trạng thái của tham lam. Cho nên là họ sẽ bị đọa vào ngạ quỷ. Nhưng chúng ta là người niệm Phật, chúng ta không ăn như vậy, chúng ta không làm tất cả những điều ác, chúng ta làm được bao nhiêu chúng ta ăn bấy nhiêu, và chúng ta sống với một cái chánh mạng chân chánh, thì với cái tâm đó có bị đọa vào ngạ quỷ không? Có không? Dạ xin thưa không. Và điều đó rõ ràng là với một cái người mà có tâm hoàn toàn thanh tịnh, người này sẽ dứt được con đường thứ hai, đó là không bị đọa vào ngạ quỷ. Còn thứ ba là đọa vào súc sanh. Trước hết chúng ta phải định nghĩa súc sanh là một loài như thế nào. Đó là một cái loài mà họ sống với một cái si mê, họ sống với một cái tà kiến. Có nghĩa rằng họ không nhìn nhận được cái nào là đúng và cái nào là sai. Chẳng hạn như các vị thấy có một gia đình chó, trong đó có chó cha, chó mẹ và chó con đang giỡn với nhau vui hết sức. Nhưng mà vô tình trong gia chủ đó quăng ra một khúc xương, các vị thấy chuyện gì xảy ra? Mấy con chó đó có giành lộn nhau với nhau không? Có không? Có. Nó xin thưa, loài chó nó khác với loài người. Nếu như một ai đó, ví dụ trong gia đình mà ví dụ như quăng ra khúc xương, thì người con trong gia đình nếu là con người thì chúng ta cũng phải lấy một cái món ngon vật lạ dâng cho cha, kính cho mẹ, đó mới đúng là con người. Nhưng mà đằng này con chó nó không có một cái tâm tính đó, nó là si mê. Khi quăng khúc xương xuống là lúc đó nó nói với cha, nói với mẹ nó rằng bây giờ là không có cha và không có mẹ gì hết, ai mạnh là được khúc xương đó, đúng không? Và chính vì cái chỗ này mới gọi là si mê. Loài thú là người sống, nó loài đó nó sống trong thú tính, và từ một cái thú tính đó cho nên mới bị đọa làm súc sanh. Như vậy thì các vị đang niệm Phật như vậy thì có thú tính không? Làm gì có thú tính ở trong đó. Chúng ta niệm Phật là chúng ta dứt trừ tất cả những niệm mê, chúng ta loại trừ tất cả những cái vô minh u tối, chúng ta loại trừ tất cả và chúng ta sống với một cái niệm chính. Như vậy thì cái niệm đó thì làm gì có ba đường ác, làm gì có địa ngục, làm gì có ngạ quỷ và làm gì có súc sanh. Cho nên chỉ có niệm Phật thôi là chúng ta sẽ giữ cho một cái tâm mình nó sáng suốt, và cái tâm sáng suốt đó ta gọi là cái tâm trở về với tuệ giác. Và Đức Thế Tôn của mình là để trở về với tuệ giác này, cho nên Ngài đã tránh hoàn toàn tất cả ba điều ác. Và tất cả quý Phật tử ở đây, nếu ai đi theo con đường tịnh độ, các vị cứ khởi tâm niệm Phật, xin thưa những điều ác đó không có. Nhưng mà khi các vị đạt được một trạng thái tâm an lành, các vị ở giữa trần gian này, các vị có bị đau khổ nữa hay không? Xin thưa các vị sẽ không còn thấy đau khổ nữa. Lý do tâm của các vị an lành, các vị ra ngoài đường, các vị gặp ai, các vị cũng cảm thấy rất là dễ thương. Người nào cũng dễ thương, chẳng hạn như chúng tôi với tất cả chư Tôn Đức ở đây, nhìn thấy tất cả các vị ngồi ở đây, ai cũng dễ thương hết. Thế mà mỗi một tuần các vị chủ nhật về đây để tu tập, xin thưa, phải nói rằng rất cực kỳ. Và nhìn các vị, nó dễ thương làm sao đó. Và từ ở chỗ đó, không phải các vị dễ thương, mà ngay cả những con vật cũng dễ thương, thưa các vị. Nhìn thấy một con chim ca lăng tầng già cộng mạng, nhìn thấy những con chim, tất cả những con chim quý, và không phải chỉ những con chim quý, mà có nhiều người, có nhiều vị thiền sư thương ngay con tắc kè nữa, thưa các vị. Bình thường các vị là ghét con tắc kè hay là thương con tắc kè? Có nhiều nỗi ghét, phải nói rằng rất là trung thực. Nhưng mà xin thưa, có những trường hợp, có một vị thiền sư tu tập và con tắc kè đó rất là hay, nó cùng tu tập với thiền sư đó, và thiền sư nói rằng cứ nửa tiếng ngồi là nửa tiếng đi kinh hành. Và thời xưa làm gì có đồng hồ như chúng tôi bây giờ có đồng hồ để đeo trên tay để mình canh, cứ đúng nửa tiếng là mình đi, nửa tiếng là mình ngồi. Con tắc kè đó nó canh đúng giờ cho vị thiền sư đó, thưa các vị. Cứ nửa tiếng cái nó kêu tắc kè, tắc kè, cái vị thiền sư đó biết tới giờ đi kinh hành. Cái một hồi đi kinh hành một chập cái nó kêu tắc kè, tắc kè. Và cuối cùng là thiền sư ngồi trở lại. Và liên tục ngày nào cũng như ngày nấy. Theo các vị là con tắc kè đó dễ thương hay là không dễ thương? Dạ, như vậy là các vị đang thương con tắc kè đó nha. Nói như vậy, có nghĩa rằng khi mà mình tu tập rồi thì mình mới thấy tất cả mọi thứ đều dễ thương. Mọi thứ đều dễ thương. Cho nên từ cái dễ thương đó, con tắc kè nó có kêu tiếng tắc kè. Ngày xưa chúng ta chưa tu tập thì chúng ta với một cái tâm mà chưa hoàn toàn vắng lặng và chưa có thanh tịnh thì chúng ta thấy cái gì cũng dễ ghét, thấy người đó nói chúng ta cũng thấy dễ ghét. Nhưng mà lạ một điều rằng khi tâm của các vị thanh tịnh rồi thì lúc đó các vị thấy cái gì cũng dễ thương. Cái chỗ này mới là cái chỗ quan trọng. Cho nên đây là một trong những cái ý mà nói về cái lý chứ không phải nói về cái sự. Nói theo một góc độ khác, như vậy thì rõ ràng với những ai mà đang tu tập theo con đường tịnh độ, giữ cái tâm của mình nó trở thành một quốc độ thanh tịnh, xin thưa các vị, ở đâu các vị cũng cảm thấy an lạc, và ở đâu các vị cũng sẽ không bao giờ có ba đường ác. Nói như vậy có nghĩa rằng vẫn những động vật quý mà nói về cái cõi Tây Phương Cực Lạc, nó không có gì mâu thuẫn đối với cái góc độ là các loài thú mà tại sao sinh về cõi Tây Phương. Nói như vậy có nghĩa rằng nó không có gì mâu thuẫn, mà đó là do cái cặp mắt nhìn của chúng ta với một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, và chúng ta cảm thấy an lạc, và tất cả những loài thú đó đều là một trong những vấn đề trợ duyên cho mình trên bước đường tu tập. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả các vị. A Di Đà Phật.
Thưa quý hành giả, góc độ tiếp cận của Đại Đức Đức Trường dựa trên cơ sở biến hóa chi điểu, tức là loài chim do các vị Bồ Tát hóa thân làm các Phật sự hỗ trợ cho các hành giả, khi nghe tiếng chim kêu bắt đầu nhiếp tăng niệm Phật pháp tăng, quay về với tỉnh thức, sống từng giây phút an lạc ở hiện tại. Cho nên thấy được như vậy thì hành giả quán chiếu các loài động vật như thế thật là dễ thương, không còn là dễ ghét, dễ sợ, dễ bị khủng hoảng nữa. Và do đó tâm từ bi bắt đầu nảy nở với tất cả các loài gia súc và các loài động vật nói chung. Và bây giờ thì mời quý vị lắng nghe câu hỏi cuối cùng của chương trình, mặc dù còn có nhiều câu hỏi khác vì thời gian không cho phép. Thế giới bảy báo được nêu trong kinh A Di Đà là một mô tả thực hay chỉ là mô tả biểu tượng? Ý nghĩa của tả thực và biểu tượng ở đây là gì? Mời Ni sư Huệ Liên trả lời câu hỏi vừa nêu. Xin vị dành cho tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế giới bảy báo được nêu trong kinh A Di Đà, cõi cực lạc được xây dựng bằng bảy báo: vàng, bạc, lưu ly, phật lê, sa cừ, mã não, trân châu, hổ phách. Thì tất cả những cái thứ này xây dựng lên cái nền tảng cơ sở hạ tầng của cõi cực lạc. Và quý vị biết cõi cực lạc như vậy được xây dựng bằng vàng bạc, bằng trân châu, những thứ này ở đâu có? Vàng ở đâu có? Vàng ở cõi, vàng ở dưới đất có chứ, không có đâu có vàng hết á. Chỉ có dưới đất mới có mỏ vàng chứ không có chỗ nào mà có mỏ vàng hết. Thì tất cả những cái thứ khác cũng ở thế gian này mà có thôi. Cho nên nói được xây dựng bằng bảy báo. Nếu mà nói cõi cực lạc không có bảy báo này, quý vị có chịu sanh về đó không? Nếu mà cực lạc không phải được xây bằng vàng, không phải xây bằng bạc, không được xây bằng các cái trân châu, mã não, xích châu, thì quý vị có chịu sanh về đó không? Chịu không? Vì nếu mà nói rằng cõi cực lạc không có những thứ đó thì mình không chịu sanh về. Thì do đó Đức Phật Thích Ca chúng ta là một vị thầy có đầy lòng từ bi đối với đệ tử của mình. Cho nên nói nếu mà các con mà tu á, để được giải thoát ở cõi thế gian này không có đi đâu cả, thì quý vị không chịu. Quý vị cũng thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta nó tu hành giải thoát là chứng quả giác ngộ thành Phật ở ngay cái cuộc sống này, ngay cõi thế gian này, chứ đâu có phải đi về sanh về cõi cực lạc mới chứng quả thành Phật đâu. Mà nói vậy thì mình không chịu. Cho nên mình thấy, cho nên Đức Phật phải nói rằng cái cõi đó có vàng bạc lưu ly, có trân châu. Hồi xưa chắc chưa có tìm được mỏ kim cương cho nên Phật không có đề cập. Bây giờ phải có thêm kim cương nữa thì mình mới chịu phải không? Cho nên tất cả vì cái sự ham muốn của con người mà chúng ta tưởng tượng ra một cõi cực lạ có vàng bạc lưu ly trân châu sa cừ mã não. Biểu tượng của bảy báo này á được xây dựng thành cõi cực lạc, đó là bảy cái yếu tố để chứng thành quả Phật. Vì cõi cực lạc tượng trưng cho sự an lạc, không có sự khổ đau, tượng trưng cho sự giải thoát, tượng trưng cho sự giác ngộ. Thì cái sự giác ngộ, sự thành tựu giác ngộ hay sự giải thoát được xây dựng trên bảy yếu tố. Bảy yếu tố này được gọi là thất bồ đề phần, hay bảy yếu tố để đưa đến quả vị giác ngộ giải thoát thành Phật. Đó là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Niệm ở đây là chánh niệm. Chánh niệm được định nghĩa là tứ niệm xứ: quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên các pháp. Đó là đối tượng của thiền định, là đối tượng mà khi chúng ta nghĩ đến nó đưa đến tâm an và trí tuệ phát sinh. Cho nên bốn cái chỗ này cần nên luôn luôn nhớ nghĩ đến để xa lìa được cái tham ái và u bi sầu khổ khởi lên. Khi những cái đối tượng này khi chúng ta nghĩ đến á, thì thân tâm chúng ta được an lạc. Và trạch pháp là phải tư duy quán chiếu, phải suy nghĩ và phải duy trì những cái đối tượng mà chúng ta quán niệm ấy. Và tinh tấn, cố gắng nỗ lực hết sức để chúng ta thực hành. Và khi thực hành được như vậy thì sự hoan hỷ, vui, an lạc sẽ phát sinh về thân và về tâm. Và được như vậy thì sẽ đạt được chánh định. Có nghĩa là khi mà chúng ta quán niệm về thân, về thọ, về tâm và về pháp thì chúng ta sẽ đạt được ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc và xả niệm thanh tịnh. Do gì cái sự an định của tâm như vậy nên trí tuệ phát sinh, chúng ta hiểu rõ được bản chất thật của sự vật mà xả khởi. Xả ở đây là sự thanh tịnh, sự tự tại đối với mọi sự vật trên thế gian này. Sự biến chuyển, sự thay đổi của thế gian, chúng ta được tự tại với nó. Có nghĩa là chúng ta hiểu được ngã không và pháp không, hay là không có chấp ngã và không có chấp pháp nữa. Thì đó chúng ta đã đạt được cái sự giải thoát. Thì đây là bảy yếu tố để đưa đến xây dựng cõi cực lạc, để thành lập đến cõi cực lạc. Cho nên mọi hành giả, mọi chúng ta nếu thực hành bảy yếu tố giác ngộ này thì quý vị đang xây dựng cõi cực lạc cho chính mình. Và nếu tất cả mọi hành giả ở đây đều thực hành bảy yếu tố giác ngộ này thì chúng ta đang xây dựng và đang đồng cư với những cái tâm giác ngộ. Và chúng ta có nghĩa là đang đồng cư với chư Phật. Chúng ta đang sống với cái Phật tánh của chính mình. Do đó bảy báo là biểu tượng, là sự cứng chắc, sự thanh tịnh, sự không có ô uế bụi cát đất ở dưới này, để nói lên một sự cứng chắc để cho quý vị thích sanh về cõi đó. Nhưng nếu mà chúng ta thực hành bảy yếu tố giác ngộ thông qua cái hình ảnh bảy biểu tượng vừa nêu thì chúng ta đã thành lập nên cõi cực lạc cho chính mình. Và mong rằng tất cả chúng ta đều đang xây dựng cõi cực lạc và đang an trú trên cõi cực lạc với bảy yếu tố giác ngộ mà Đức Phật đã dạy. Xin kính chúc quý vị hành đạt theo ý nguyện.
Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, và toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu. Các câu hỏi liên hệ đến công hạnh và tông chỉ của Pháp Môn Tịnh Độ rất nhiều, vì phần lớn dân số Phật tử Việt Nam tu theo Pháp Môn này. Những mô tả mang tính cách biểu tượng và triết lý đòi hỏi đến cả một hệ thống giải mã thích hợp, gắn kết với bối cảnh văn hóa của Ấn Độ và văn hóa của cái nơi Pháp Môn này được hành trì. Những mô tả về hiện thực của Pháp Môn có thể làm bận tâm cho rất nhiều người muốn hiểu thấu đáo về nghĩa lý cũng như là tất cả những nội dung của Pháp Môn này có thể cung ứng. Mặc dầu trong vòng hơn 2 tiếng lời giải đáp của chư vị Pháp Sư với những nỗ lực từ nhiều góc độ và tầm nhìn khác nhau, nhưng chúng tôi tin chắc rằng là những thắc mắc quý vị vẫn chưa có thể được giải đáp hết toàn bộ. Thời gian thì đã hết, cho nên chương trình xin khép lại tại đây. Mong quý vị tiếp tục tham khảo và quán chiếu tư duy về những gì đã được chia sẻ của ngày hôm nay để làm động lực giúp cho cái hiểu và việc hành trì của Pháp Môn Tịnh Độ ngày càng sâu sắc hơn, có nghĩa thiết thực và những đóng góp to lớn hơn trong cuộc đời cho mình và cho người. Kính chúc quý hành giả luôn luôn sống trong ánh sáng vô lượng quang của chính mình trên nền tảng dưới sự hỗ trợ của chư Phật, sống trong sự bền bỉ vô lượng trên nền tảng vô lượng thọ của các đức Phật, và do đó ta tạo ra được vô lượng công đức. Trên nền tảng như thế thì ta thiết lập được một Tịnh Độ hiện tiền, một cõi cực lạc ở trên dương thế. Và đây chính là điểm rất quan trọng mà Đức Phật Thích Ca vì nghĩ đến, vì thương tưởng đã giới thiệu cho chúng ta pháp môn có ý nghĩa rất đơn giản mà có chiều sâu thấm thiết này. Kính mời toàn thể chư vị Pháp Sư và quý hành giả đồng khởi thân hồi hướng.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.